Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tạp chí Thuế và Bạn trên SBS. Và hôm nay trở lại với chương trình có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS, chào Đăng Trình.
Dạ thưa anh, hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận về những cái mục tiêu mà Sở Thuế sẽ nhắm tới trong năm 2024. Thì thông thường vào cái mùa khai thuế thì Sở Thuế sẽ chia sẻ trên báo chí, truyền thông các thứ là năm nay thì họ sẽ nhắm vào những cái mục tiêu nào. Theo Đăng Trình nhớ là mấy năm trước thì hình như có 4 cái, nhưng mà năm nay Đăng Trình đọc thì hình như nó ít hơn phải không anh?
À, ít hơn tức là họ gom lại một cái thì ba ba mục tiêu của năm nay đó là nó cũng giống giống như những năm trước vậy thôi, nhưng mà năm trước đó thì họ chia nó ra, còn năm nay á là họ gom lại. Nhưng mà khi mà mình đọc những cái chi tiết thêm sau đó là chúng ta sẽ thấy là những cái mục tiêu của Sở Thuế nó nhiều hơn. Là một trong những cái thí dụ đó là cái work related expense, tức là cái mà khai khấu trừ cho những cái chi phí mà đi làm đồ này liên quan tới công việc đi làm đồ của chúng ta đó. Thì trong cái phần đó đó năm nay họ là chú trọng tới một trong những cái mà nó phổ thông bây giờ, đó là trong cái những nó gọi là cái support worker cho những người, là bao gồm những người mà làm cho NDIS hoặc là những cái care đồ này nọ, mà những người đi làm đồ này nọ. Thì trong đó là những cái năm trước đó, là năm vừa qua đó, là có những cái chi phí rất là nhiều mà mình nghĩ là mình sẽ được khai, nhưng mà Sở Thuế họ đưa ra cái mục tiêu đó là họ đưa ra những cái chương trình và họ cho biết là đây là những cái mà chúng ta không được khai. Một trong những cái mà mình có thể mình lấy thí dụ, nhưng mà có thể trong những cái chương trình tới mình sẽ đào sâu vào trong cái phần mà mình thấy nó cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng mà đó là cái luật, là như chúng ta đã thường nói đó, là những cái gì mà nó liên quan tới entertainment, tức là giải trí hoặc là này nọ, thì lại sẽ không được khai. Do đó là có những cái mà thí dụ như mình dẫn client đi xem nhạc hoặc đi coi phim hoặc là đi ăn uống đồ này nọ đó, là đó là những cái mà có thể là mình sẽ không được khai thuế trong cái phần đó. Hoặc là xe cộ mình chạy đi đến những cái nơi đó đồ này nọ, thì trong những lần tới có thể là chúng ta sẽ đào sâu về những cái phần đó. Còn ngoài ra đó là cái những cái work related là nó quá tổng quát đi, là những cái gì mà nó liên quan tới về cái việc làm, thì như chúng ta biết là hầu hết là chúng ta là lãnh lương hoặc là nhân công đồ này nọ, thì đó là những cái mà liên quan tới cái phần đó. Thì đó là năm nào thì đó là cũng cái mục tiêu chính của Sở Thuế. Ngoài ra cái mục tiêu thứ hai của Sở Thuế là cái mà rental properties, thì đặc biệt nhất là năm nay đó là chúng ta sẽ thấy là có những cái phần mà nhà cho mướn đồ, thì năm nay sẽ có những người đó là rất tiếc là lỗ nhiều hơn, là tại vì cái tiền lời nhà băng nó tăng lên quá nhiều, nó cao, do đó là có rất nhiều người sẽ bị lỗ trong cái phần đó. Thì đó là những cái mà Sở Thuế họ sẽ coi tới. Và cái mà mình phải lưu ý đến đó là cái phần mà refinance, tức là nếu mà mình có refinance cái nhà hoặc là nhà mình đã trả đứt, bây giờ mình mượn lại để mà dùng cho cái việc mà không phải là về cái việc mà sửa sang căn nhà đó, là mình sẽ không khai được khấu trừ thuế. Do đó là những cái mà Sở Thuế họ sẽ xem xét những cái refinance đó nữa, và những cái chi phí mà chúng ta khai. Ví dụ như là có những cái chi phí là cái mà nó dễ lộn nhất là cái repair hoặc là renovation hoặc là improvement, tức là sửa chữa hoặc là tân trang. Nhiều cái mình nghĩ là mình phải sửa nó lại như vậy, nhưng mà tại vì khi mà mình sửa mà cái thời hạn hữu dụng của nó cao hơn hoặc là cái chất lượng nó tốt hơn đồ này nọ, thì đó là không thể là cái repair, mà cái đó nó là tân trang. Thì tức là mình phải khai qua một cái thời gian dài chứ không phải là khai ngay lập tức, bởi vì đó là những cái mà Sở Thuế họ sẽ chú trọng tới. Cái thứ ba mà Sở Thuế nó sẽ chú trọng tới đó là trong cái phần mà rental này, đó là có những cái là mình khai khấu trừ cho những cái chi phí, hoặc là mình nói là cái nhà đó mình đó là genuine available for rent, tức là thực sự là nó được cho mướn đồ này nọ, nhưng mà có thể là mình không có cho mướn, hoặc là cho mướn cho qua bạn bè mà cái mức đó, cái thu nhập đó mình khai nó thấp, nhưng mà mình lại khai những cái khấu trừ nó cao đồ này nọ. Đó là những cái mà Sở Thuế họ họ chú trọng tới, tức là chia ra những cái phần khác nhau trong đó, là những cái mà sở thế sẽ chú trọng nhiều hơn trong cái phần mà rental, nhất là những cái như là holiday home hoặc là và qua những cái mà Airbnb đồ đó, là đó là những cái mà mình phải cẩn thận.
Dạ, cảm ơn anh. Sáng nay thì Đăng Trình cũng chia sẻ một cái thông tin mà Đăng Trình đọc được trên mạng. Đó là trong năm 2023 thì có hơn 8 triệu người đã xin khấu trừ thuế liên quan tới công việc và khoảng một nửa trong số đó là chi phí làm việc tại nhà, tức là work from home. Thì cái cách khấu trừ chi phí làm việc tại nhà năm nay như thế nào ạ? Và có cần phải cung cấp những cái bằng chứng nào hay không anh?
Như chúng ta biết đó, trong cái thời hạn gian mà COVID đó, là sở thuế họ mới đưa ra một cái chương trình đó là giúp để mà chúng ta khai, tại vì hầu hết là chúng ta làm việc ở nhà thì họ chấp nhận lúc đó là cho chúng ta khai, nó chọn cái phương thức mà nó dễ mà chúng ta không cần phải giấy tờ chứng minh, miễn sao mà mình chỉ ước đoán là bao nhiêu tiếng mình làm ở nhà thôi. Nhưng mà từ năm 23 là trong năm vừa qua đó là họ đã thay đổi cái phương cách, tức là họ cho mình chọn là thay vì ba phương thức bây giờ chỉ còn có hai phương thức, tức là 67 cent cho mỗi tiếng đồng hồ mình làm việc ở nhà. Nhưng mà từ cái 1 tháng 7 23 trở đi đó là họ revise lại, tức là họ thay đổi cái làm cho nó rõ ràng hơn và những cái yêu cầu của sở thuế để mà chúng ta được khai cái phần là 67 cent cho mỗi tiếng mà chúng ta làm việc ở nhà. Đó là cái điều kiện đó, nó khó hơn, là tức là mình không thể nào mà mình nói là mình ước đoán được, và mình phải có giấy tờ để mà chứng minh. Thí dụ như là mình phải có một cái diary, tức là một cái sổ cũng như là ghi chép chứng minh là ngày nào bao nhiêu tiếng mình làm việc ở nhà đồ này nọ thì mới chấp nhận, chứ không thể nào mà ước đoán là ở tuần tôi là 20 ngày, 20 tiếng, 30 tiếng đồ này nọ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ muốn á, là cái người mà khai cái phần đó là phải chi những cái chi phí đó nữa, chứ không phải nào mà mình nói là đó là mình làm ở nhà nhưng mà mình không có chứng minh được là mình có trả cho một trong những cái chi phí đó. Thí dụ như là chi phí về điện nước ga đồ này nọ có tên mình là mình trả, hoặc là một cái agreement như thế nào, và cái hoặc là một trong những cái thôi chứ không yêu cầu là phải trả hết tất cả, nhưng mà phải có cái gì để chứng minh là mình có bỏ tiền ra, tức là mình có trả cho những cái chi, một trong những cái chi phí để mà mình claim 67 cent đó. Mặc dù á là họ không cần mình phải để riêng một cái phòng cho chúng ta làm việc ở trong đó, nhưng mà họ cho mình á là mình phải chứng minh được những cái chi tiết và mình có làm việc ở nhà. Cái thứ ba mà cái này nó cũng quan trọng, đó là tại vì nhiều khi mình làm việc ở nhà thì cái mobile phone của mình nó là nhiều khi mình phải dùng cái mobile phone để mà liên lạc khách hàng hoặc là liên lạc bên chủ hãng rồi vân vân, thì họ cho biết đó là cái tiền mà điện thoại, nhiều khi mình làm việc ở nhà một thời gian mình đi ra ngoài gặp khách đồ này nọ, nhưng mà nếu mà mình claim cái home office, tức là mình làm việc ở nhà đó, là trong cái 67 cent đó nó đã bao gồm luôn cái điện thoại, cái phone đồ này nọ cho chúng ta để mà chúng ta làm việc ở nhà. Do đó là nếu mà mình đi ra ngoài mình tiếp khách đồ này nọ mà mình cũng không được khai khấu trừ thuế thêm cái tiền phone, tức là mình phải chọn một là mình dùng cái home office, hai á là cái chi phí của cái phone mà tính theo cái phần trăm mà mình dùng cho cái business, cho cái công việc của mình, chứ không thể nào mà mình khai riêng được, tức là không thể khai cái home office và khai cái phần mà dùng điện thoại cầm tay rồi vân vân. Đó là những cái mà đi năm nay á, là họ sẽ nghiêm trọng hơn cái phần đó. Thì một cái mà như là nãy chúng tôi nói đó là có những cái khấu trừ mà nó là liên hệ chính tới cái những cái ngành nghề, thì đó là những cái mà họ họ sẽ kiểm rất là nghiêm ngặt, nhất là đặc biệt đó là cái như mà Trình nói đó là hầu hết chúng ta khai cái work from home, nhưng mà bây giờ họ muốn mình phải chứng minh. Và một trong những cái mà chúng chứng minh nữa đó là khi mà mình phải chứng minh cho họ biết là mình làm ở nhà, nhưng mà họ có thể họ liên lạc với cái chủ hãng mình để mà hỏi chủ hãng mình coi là cái công việc của mình có cần phải làm việc ở nhà hoặc là như thế nào, để mà đối chiếu với những cái lời khai của chúng ta báo khi mà sở thuế họ yêu cầu chúng ta trình bày những cái phần đó.
Dạ vâng thưa anh. Và một cái vấn đề khác mà sở thuế nhắm tới là những cái chi phí mà xin khấu trừ thuế liên quan tới sửa chữa rồi nâng cấp nhà cho thuê, thì khi nào thì mình được xin khấu trừ thuế ngay lập tức, còn khi nào thì mình phải chia ra nhiều lần vậy anh?
Thì lúc đầu á mình cũng có nhắn sơ qua về cái phần đó đó là cái những cái mà chi phí ấy, mà mình được khai ấy, là chỉ có những cái mà sửa chữa mà thôi, chứ không phải là tân trang. Ví dụ như mình mua cái căn nhà cũ kỹ mà bây giờ ấy, mình vô đó mình sửa chữa đồ lại hết, bắt đầu mình mới cho mướn, thì trong cái việc mà sửa chữa đó mình sẽ không được khai khấu trừ thuế ngay lập tức, mà chúng ta phải khai qua cái dạng nó gọi là depreciation hoặc là building write-off trong cái việc sửa chữa tân trang đó. Tại vì khi mà mình mua cái căn nhà đó là nó đã định giá, là nó đã bao gồm luôn những cái mà cái thích là cái giá nó phải thấp hơn. Dạ. Thì khi mà mình sửa là trước khi mà mình có thu nhập vào, do đó là sẽ không được. Nhưng mà nếu mà mình cho mướn một thời gian, ví dụ như là ống nước nó bị bể, mình giá lại mình sửa lại cái ống nước hoặc là này nọ, thì lúc đó mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Còn trước khi mà mình cho mướn là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế những cái chi phí mà mình chi ra được khai ngay lập tức, mà chỉ được cái khấu trừ cái depreciation mà và những cái chi phí đó mà thôi. Và những cái mà chi phí thì trong cái việc mà cho mướn đồ đó thì là những cái mà thông dụng nhất là cái tiền lời nhà băng, tiền lời interest hoặc là những cái council rate, insurance đồ này nọ. Thì đó là khi mà mình mua là mình, ví dụ mình mua landlord insurance, mặc dù đó là khi mà mình bắt đầu mình cho mướn thì là mình được khai thuế những cái khấu trừ đó, thì đó là nó liên quan trực tiếp tới cái việc mà thâu nhận cái thu nhập của chúng ta. Còn những cái phần khác thì đó là không không có liên quan trực tiếp thì là mình sẽ không được khai.
Dạ vâng ạ. Và ngoài ra thì mọi người vẫn nói về cái cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt diễn ra trong nhiều tháng qua, thì bên cạnh đó nhiều người Úc cũng làm thêm cái công việc thứ hai hoặc là làm nghề tay trái trên các nền tảng như là Uber hay là Airtasker nè. Vậy thì những cái thu nhập này đó có phải khai thuế luôn không? Và làm thế nào mà mình có thể chắc chắn là mình khai đủ hết vậy?
Đó là những cái mà sở thuế cũng là một cái chú trọng cho năm nay đó, là tại vì đó là cái mà nó là không có bao được khai đầy đủ những cái tiền mà thu nhập mình thu vào. Thì như Trình nói đó, là thứ nhất là những cái mà công việc đồ làm nọ và qua những cái mạng xã hội đồ online đồ đó, bây giờ đó là sở thuế họ yêu cầu những cái nơi đó cung cấp những cái chi tiết và trả tiền cho những cái tất cả những cái người mà làm contractor, subcontractor hoặc là đăng trong đó đó, là phải báo cáo những cái thu nhập đó qua cho sở thuế. Thì tức là khi mà mình làm việc mình có những cái thu nhập đó, không những là những cái mà Airtasker đồ này nọ, nhưng mà thí dụ đó, là mình cho mướn nhà qua Airbnb hoặc là đó là những cái mà mình cũng có thể là mình có thu nhập, thì đó là mình cũng phải báo cáo những cái phần đó và khai những cái chi phí. Và cái đặc biệt đó là khi mà mình làm những cái đó, nhất là những cái mà cũng như làm việc phụ thêm, tức là handyman, ví dụ như là những cái việc như vậy đó, thì đó là mình phải đăng ký ABN và mình phải khai báo những cái phần thu nhập đó. Cái mà về cái mà thí dụ như Airbnb hoặc là những cái mà rental đó, thì đó là mình phải khai cho nó chính xác là cái mà cái nhất á, là không phải là khi mà mình bỏ lên Airbnb là bắt đầu cái là thu nhập, thì đó là mình có trong đó sẽ có những cái chi phí, tức là commission hoặc là những cái admin charge đồ này nọ mình khai được. Nhưng mà có những cái thí dụ như tiền council rate, tiền này tiền nọ, thì mình chỉ khai được một phần, đặc biệt là trong cái thời gian mà mình cho mướn mà thôi, hoặc là thời gian mà cái nhà hoặc là cái nơi đó được chứng minh là available for rent, tức là đã được đăng quảng cáo để mà cho mướn mà không có người mướn, thí dụ thì trong cái thời gian đó mà thôi. Nhưng mà cái mà đặc biệt á, là chúng ta phải chú trọng tới là khi mà chúng ta khai những cái chi phí đó, những cái phần mà đó khai cái income là thu nhập từ đó, thì cái thuế capital gain tax sau này có thể sẽ áp dụng cho những cái thời gian mà chúng ta khai. Lấy ví dụ là nhà mình ở, bây giờ mình nó ở dư một phòng, bây giờ mình bỏ lên Airbnb để mà cho mướn đồ này nọ. Tại vì cái thời gian mà mình cho mướn và cái thời gian mà mình ở trong đó là cùng lúc. Do đó là nó gọi là cái luật mà miễn thuế cho cái nhà đầu tiên, nhà mình ở á, sẽ có cái áp dụng á, là nếu mà một á là cho mình là mình ở trong đó hoàn toàn trong toàn thời gian đó, Và nếu mà mình có cho mướn thì đó là họ cho mình 6 năm, là trong lúc đó là mình không có ở trong đó. Còn nếu mà mình vừa ở mà vừa cho mướn thì là cái thuế nó sẽ áp dụng, capital gain tax sẽ không được miễn trong cái thời gian đó. Bởi vì mình cũng phải cẩn thận là cái thuế capital gains là cái thuế mà trị giá gia tăng tài sản có thể áp dụng trong cái thời gian mà chúng ta cho mướn nhà qua cái Airbnb hoặc là này nọ. Tại vì khi mà chúng ta cho mướn thì đó là những cái cơ quan này, những cái công ty này họ đã báo cáo với sở thuế trong cái thời gian đó mình có cho mướn và này nọ, và mình có thể mình khai những cái chi phí về những cái lời nổ trong đó với sở thuế rồi, thì là họ đã biết được những cái chi tiết đó. Bởi vì mình phải cẩn thận trong cái phần đó.
Cảm ơn anh. À, đến đây thì thời gian của chương trình cũng đã hết rồi. Và sẵn đây thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là những cái lời khuyên mà chúng tôi đưa ra trong chương trình chỉ mang tính tham khảo. Cho nên nếu mà quý vị có một câu hỏi cụ thể nào thì nên liên lạc với sở thuế hoặc là nhân viên khai thuế, nhân viên kế toán của mình. À, đến đây thì xin chào tạm biệt anh Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau.
Và cảm ơn chương trình, và xin kính chào quý khán giả của SBS. Xin chào.